Sebagai Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ độ trì cho con ngày hôm nay đến với các em rất là dễ thương của Thiền Viện Viên Không trong khóa tu mùa hè lần thứ hai. Trong cái pháp thoại nhỏ bé của con sẽ đem lại những kết quả lớn cho các em, và những đôi mắt của các em sẽ sáng lên, tâm hồn các em sẽ sáng lên, trái tim của em sẽ mở rộng ra với những tình yêu thương để xứng đáng là những người con Đức Phật. Kính bạch chư tôn Thiền Tích Ni, sau đây xin phép quý sư cho Hương Nhũ 1 giờ đồng hồ để được nói chuyện với các em. Và các em thân mến, để mở đầu thời pháp thoại, sư muốn lắng nghe tiếng vỗ tay các em để chứng tỏ các em không có buồn ngủ nào. Và khóa tu của chúng ta để làm gì? Tự mình đổi mới. Có những người con là ngày nào mẹ cũng nhắc hết, con phải thay đổi đi, với tình trạng này là mẹ sẽ khổ lắm đây, với tình trạng này con lớn lên con sẽ hư lắm đây, với tình trạng này là mai mốt con sẽ không làm được việc gì, con sẽ nghèo, con sẽ khổ đau, con sẽ buồn rầu. Nhân ngày nào cha hoặc mẹ hoặc cô giáo cũng sẽ nhắc. Nhưng với khóa tu mùa hè trở về, các bạn dễ thương của Thiền Viện Viên Không sẽ không phải biết nhắc rằng các con phải thay đổi đi nữa, bởi vì các con biết rằng đến đây để được tự mình đổi mới. Khóa tu mùa hè là một dịp để được nghe, học tập và tự mình đổi mới. Mà làm sao để được đổi mới? Được nghe các sư, các thầy dạy, được nghe pháp để được đổi mới. Và những bài pháp, những bài hát mà sư đi ở trong cái khu vực thiền viện mà nghe đi các em hát như vậy, sư rất là ngưỡng mộ. Các em hát tiếng Anh quá là hay. Trong khi sư đi giảng nhiều khóa tu mùa hè đó, chỉ biết hát này chú là chú ít con, có đôi là đôi mắt tròn thôi, chứ đâu biết hát tiếng Anh, đâu có ai dạy cho. Để các em hát tiếng Anh rất là hay. Các em mang ơn các sư, mang ơn sư Liễu Pháp đã dạy cho các em bài hát mang tính giáo dục rất là cao, và đồng thời để các em có thêm một cái điều kiện trau dồi một ngoại ngữ, đó là tiếng Anh. Rồi các em được nghe nhiều câu chuyện, những câu chuyện đó để các em hiểu được người con Đức Phật phải tin nhân quả. Có người chỉ nghe một bài pháp thôi là thay đổi, có người đến già đến chết cũng không thay đổi, lì như một cục đá vậy. Những người như vậy tội nghiệp lắm. Còn những người nghe đến đâu thay đổi đến đó, chỉ có giới trẻ thôi, các em bé thôi. Nhiều khi nghe pháp xong á hả, các sư cô ngồi đằng kia chưa chắc đã nhớ đâu, nhưng các em bé giả bộ ngồi lơ đãng vậy mà nhớ hết. Lát nữa sư hỏi sẽ trả lời cho mà coi, và lát nữa các sư cô sẽ thấy các em giỏi như thế nào. Cho nên sư thích đi giảng khóa tu mùa hè lắm, tại vì sư được gặp các em bé thông minh, dễ thương đó. Sư sẽ gặp các em rất là nhớ dài, nói qua một lần đã nhớ và nhớ rất là nhiều. Ngày xưa có một cái ông quan đó, ông giàu lắm. Ông giàu có lắm cho nên ông tiêu xài rất là hoang phí. Thức ăn của ông là cao lương mỹ vị, không thiếu cái gì. Ông ăn rất là ngon và không bao giờ ăn hết cái phần cơm của mình. Ăn thì lúc nào cũng là đổ tháo, bởi vì nhà ông rất là giàu. Nhưng mà cận ở bên đó, cái nhà của vị quan đó, đó lại là một cái ngôi chùa. Cho nên cái vị sư đó thấy ông ngày nào cũng xối cơm đổ ra cái rãnh nước, lúc nào cái rãnh nước cũng trắng xóa những hạt cơm, thì vị sư đó rất là xót xa, bởi vì nghĩ rằng ông quan này rồi đi sẽ bị quả báo đây. Ăn cơm không ăn hết phần, rồi đổ và rất là tự cao, tự đại rằng mình rất giàu. Ai là nghèo, ai là khổ, chứ làm sao mình nghèo mình khổ được, mình giàu lắm. Cho nên không bao giờ nhai kỹ, ăn cơm trong chánh niệm. Không, ông vừa ăn vừa nhồm nhoàm, vừa nói chuyện, vừa quát tháo nhân công của mình, vừa quát tháo những người làm trong gia đình, vừa chửi mắng vợ con, rồi là ăn những cái miếng cơm một cách rất là thô thắng. Và bởi vì vừa ăn vừa nói chuyện nhiều cho nên không bao giờ ăn thấy ngon, và vì vậy lúc nào dĩa cơm cũng còn dư, và những người làm của ông ấy mới đổ cơm ra sẵn hết. Và mỗi lần như vậy thì vị sư ở gần chùa lại thấy tội nghiệp cho ông, nhắc nhở là ông đừng có đổ cơm. Nhưng mà ông chỉ nói: tôi đâu có phải như sư đâu mà tiết kiệm, tôi đâu phải như sư đâu mà phải bảo vệ môi trường, tôi đâu phải như sư đâu mà phải là xem hạt cơm là hạt ngọc. Nhà tôi ngọc quý thiếu gì, đâu đợi phải tiết kiệm những cái hạt cơm này cho đổ hết ra rãnh luôn. Và cứ mỗi lần như vậy thì vị sư lại hốt lên, rửa sạch sẽ rồi đi phơi khô. Lâu ngày rồi đó, cái cơm mà cái vị quan này đổ ra đó mà thành cơm khô đó là hàng mấy bao chất ở bên trong chùa. Nhưng mà gọi là nhân quả, như là gieo nhân xấu, làm việc xấu sẽ bị quả báo xấu. Cho nên một ngày không xa đó, ông bị phá sản bởi vì ông lâm vào một cái việc gọi là quan bị hối lộ, phải đưa ra tòa. Và toàn bộ tài sản của ông á phải đưa vào công quỹ hết. Hối lộ là sao? Là mình ăn những số tiền không phải chính đáng bằng lương bổng của mình hay mồ hôi nước mắt của mình. Mình ăn cái số tiền đó làm nghèo cho dân, cho nước. Cho nên ông bị đưa ra truy tố trước tòa, và toàn bộ tài sản của ông xung vào công quỹ, tức là của nhà nước hết. Thì như vậy đó thì ông phải bị tù một thời gian. Rồi sau đó lại là khi được tha ra tù thì con cái ông đi tha phương cầu thực hết. Nhà cửa đâu còn, có còn gì nữa đâu. Và ông đi ăn xin. Thì ông đi trở lại cái ngôi nhà của mình, bây giờ trở thành là một cái nhà của người khác rồi, người ta đã mua lại. Rồi ông mới ghé vô kế cái nhà đó thì người ta nói rằng bây giờ đã thay đổi chủ rồi, ông cũng chẳng có việc gì để đến đây. Ông chủ tôi đi vắng rồi và cũng không có gì để tiếp ông. Người ta thấy ông quan bây giờ trở thành một người là gì? Một người ở tù ra và nghèo như thế. Và người ta cũng còn nghi ngờ ông trở thành người ăn trộm nữa kia. Ta không sáng tiếp. Thì ông đi vào cái chùa bên cạnh nhà ông. Thì cái vị sư mà ngày xưa đó, ông hay đứng ở trong nhà ông chửi ra đó, chính cái vị sư đó lại mời ông vào nhà, tội nghiệp cho ông á, và mời ông ăn cơm. Ông chưa bao giờ ăn một bữa cơm ngon lành, mà muốn ăn bao nhiêu thì ăn như bữa hôm đó. Không chỉ một phần cơm mà hai phần cơm, bởi vì ông rất đói. Nhưng khi ông ăn xong, ông cảm ơn sư trụ trì, thì vị sư nói rằng bát cơm mà ông ăn ngày hôm nay chính là những cơm ông đổ ra rãnh đó, tôi hốt lại, tôi phơi khô, và hôm nay ông trở lại tôi nấu cho ông ăn. Còn tôi còn cho nhiều người lắm, vì ông đổ nhiều cơm lắm. Cho nên những người hành khất, những con chó bị đói, những con vật bị bệnh mà đến đây tôi đều cho bằng những hạt cơm mà ngày xưa ông đổ ra sẵn. Và ông còn mắng chửi tôi là một ông sư, sao mà ngu si phải làm những việc vô ích như vậy. Nhưng mà tôi nói với ông rằng những việc tôi làm bởi vì tôi tin vào nhân quả. Tôi phí phạm hạt cơm đó là hạt ngọc, mà hạt ngọc đó làm nên bởi công sức mồ hôi nước mắt của những người nông dân. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phận. Mình có hạt cơm mình ăn, mình nói ô trong chùa xưa có nhiều gạo lắm, cha mẹ mình cúng dường, đàn na tín thí cúng dường nè. Nhưng mà để cúng được vào chùa, có những người nông dân thức khuya dậy sớm, và giờ này buổi trưa nắng, thầy trò mình được có ngồi dưới giảng đường, có mái che, có quạt máy, thì những người nông dân đó phải là phun thuốc, bắt sâu, chăm sóc. Và bây giờ các cái đồng bằng miền Tây của mình đó, như Bến Tre, An Giang, rồi nhiều tỉnh bây giờ đang bị nước mặn xâm vào trong các cái ruộng đồng, và ruộng đồng hư hại hết. Vẫn có nguy cơ là nhiều vùng bị đói. Chúng ta đang vẫn được no đủ, hạnh phúc, đó là phước. Phước của Phật, của Tam Bảo, của các sư, các thầy, của ông bà, cha mẹ đem đến cho mình. Cho nên mình phải tu tập, mình phải tự chuyển hóa, đổi mới để mình xứng đáng với hạt ngọc, mồ hôi nước mắt của cha mẹ, mồ hôi nước mắt của quý sư, quý thầy. Mà sư cũng từ rất là xa, từ chùa Thiên Quang, Bình Dương về tới đây lận. Sư phải đi sớm nè, phải không nào? Và sư lúc nào đi cũng nghĩ rằng các em đang chờ mình. Cho nên sư không dám để tâm mình chi phối bất cứ một cái gì ở trên đường hết, mà chỉ nghĩ làm sao đến thiền viện Viên Không sớm để được gặp các em. Và nói chuyện này để làm gì? Để cho các em nghe và đổi mới. Các em không có được phí phạm dù là hạt cơm ở của cha mẹ, hay của thiền viện, của chùa chiền, hay của bất cứ nơi đâu. Các em ăn, ăn cho hết. Và nếu có cùng chia sẻ, không có tham. Nếu không các em sẽ giống như cái ông quan đó, một ngày nào đó sẽ nghèo, mà sẽ rồi ăn những cái hạt cơm mà người ta đổ ra rãnh lấy lại, nấu lên cho mình ăn mà mình vẫn thấy ngon. Có những người là không có ai cho ăn nữa thì làm sao? Cho nên nghe pháp đến đâu phải đổi mới, vì tự mình biết rằng mình phải tốt lên để cuộc sống mình luôn được an vui, cuộc sống mình không nghèo, không đói, không khổ. Bởi vì tôi đang sống với cha mẹ mà. Ngày mai này nè, mình trở nên người trưởng thành, không còn bên cạnh cha mẹ nữa. Mình đi làm xa, mình lập gia đình, hoặc cha mẹ mất, lúc đó mới biết mình khổ hay mình sướng, mình giàu hay mình nghèo, lúc đó mới biết được. Và con người hạnh phúc đầy đủ là do nhỏ như thế này là đã ngoan ngoãn rồi. Em ngồi thẳng lưng xem nào, không có được gục lên bàn vì tối đã được ngủ rồi. Đó. Mà ngày xưa đó, khi mà Đức Phật thuyết pháp với những người ngủ gục, thì A Nan nói: Bạch Đức Thế Tôn, tại sao ngài thuyết pháp hay như vậy mà có những người vẫn gục đầu xuống bàn và ngủ? Đức Phật nói: A Nan ơi, đừng có trách họ mà phải tội nghiệp cho họ. Những người đó bây giờ làm người, chứ mà những kiếp trước là có mấy trăm kiếp làm con rắn rồi, cho nên ngày là chỉ ngủ thôi, đêm thì bò ra để đi kiếm ăn. Mà các bạn trẻ của sư chắc chắn không phải kiếp trước làm rắn được. Các bạn trẻ của sư là nhiều kiếp được sanh ra trong những gia đình trí thức, những gia đình biết Phật Pháp, cho nên nay nè, còn bé đã được về thiền viện viên không tu học. Cho nên sư không muốn nhìn thấy các bạn gục đầu xuống dưới bàn, để rồi người ta nói: ô, đây là những đứa bé mà kiếp trước đã làm mấy trăm kiếp con rắn rồi. Không, các bạn ở đây là những người bạn trẻ rất thông minh. Còn trẻ mà đem kính cận là vì sao? Chăm học chứ không phải chơi game và xem tivi quá nhiều. Rất là chăm học, rất là siêng năng, và mai mốt là nói tiếng Anh như gió, như sư Liễu Pháp vậy đó. Có phải vậy không nào? À, chúng ta cho một tràng pháo tay. Rồi các bạn biết sao không? Thế rồi là cái ông quan đó trở thành một cái người nghèo và phải đi ăn xin mãi mãi. Biết chừng nào mới thoát cái kiếp đó? Bởi vì ông gieo cái nhân là gì? Là phung phí, không biết tiết kiệm, không biết quý môi trường sống, không biết quý đồng tiền, miếng cơm, bát gạo. Các anh mình rất là bé ngồi như vậy là ngoan lắm, giỏi lắm, lại còn biết ngồi thiền nữa, để chưa nào? Đó, cho nên là sư sẽ kể chuyện các bạn trong thiền viện viên không còn bé xíu mà ngồi thiền. Ở trong chùa sư, các bạn sinh viên một tháng cũng về ngồi thiền một lần. Và sư sẽ nói là các anh chị mà ngồi không đàng hoàng là thua các bạn bé xíu ở thiền viện. Và sư sẽ đưa tấm hình các bạn đang ngồi thiền ra cho các anh chị xem. Đó. Cho nên sư muốn nói rằng các em muốn thay đổi, em phải lắng nghe. Nghe rồi phải suy nghĩ nữa chứ. Nghe không rồi đó, như là nước đổ lên trên cái lá, lá bạc hà, lá khoai môn, đó là bay đi hết, nó trôi hết không còn gì. Nghe là phải ghi lại những điều hay, lẽ phải, để tự thay đổi mình. Giống như ngày xưa có một cái ông đi vào sa mạc. Các con có biết sa mạc là gì không? Là gì nào? Ồ, đúng rồi, nắng lắm, rồi gì? Cát nhiều, rồi gì nữa? Ồ, đúng rồi, mênh mông, bão cát, có cây xương rồng sống thôi. Còn đêm thì sao? Lạc buốt, trời, các em giỏi quá. Mà cái ông nó đi lạc trong sa mạc thì khó mà có đường ra. Ông khát nè, đói bụng nè, ở trong túi ông có một cái cục vàng. Cục vàng có giúp ông được gì không? Không, không có ai mua bán gì hết. Cục vàng ở trong sa mạc là vô ích. Ông chỉ muốn có một nắm cơm thôi mà không có. Trời ơi, tôi muốn một miếng cơm nguội, một miếng cơm cháy cũng không có. Tôi không cần cái cục vàng này. Mà bây giờ không ai mua cục vàng đó hết. Ông đói, ông khát. Tôi xin đổi cục vàng này để tôi lấy cái gì? Tôi lấy một chai nước. Cũng không có luôn. Tất cả là một sự thiếu thốn. Bỗng nhiên, ông gặp một vị rất là hiền từ, khuôn mặt sáng ngời như một vầng trăng, an nhiên đứng đạt đi trên sa mạc đó, không có tỏ ra đói khát gì hết. Ông nói: ồ, sao giữa sa mạc này có một người đi mà an nhiên thư thái như vậy? Ông bước đến gần và ông nói: thưa ngài, sao giữa sa mạc này mà ngài đi tự tại như vậy? Tôi thì khó đói nè, tôi thì khát nè, thì ngài có gì cho tôi không? Chư vị đó mới trả lời rằng: giữa sa mạc tôi cũng không có gì cho ông, nhưng mà tôi chỉ cho ông con đường. Ông hãy đi về phía đông, ông đi mãi về phía đông, rồi rẽ sang bên tay phải. Nơi đó sẽ có khu làng, sẽ có giếng trong, và người ta sẽ giúp cho ông qua cơn đói. Còn tôi thì cũng như ông thôi, tôi không có gì hết đó. Tôi chỉ có cho ông như vậy thôi. Rồi bắt đầu cái người chỉ đường đó lặng lẽ tiếp tục an nhàn tự tại ra đi. Thì cái ông đói và khát này nè mới nhớ lại lời ông này chỉ cho mình là đi về phía đông, rồi rẽ sang tay phải, sẽ có nước, sẽ có cơm. Bắt đầu ông đi. Ông đi một đoạn khoảng 1 cây số rồi, mồ hôi càng tuôn ra, người càng khát càng đói. Không có một cái cây nào hết, đâu có cái vườn xoài nào giống như thiền viện của mình để ngồi cho mát đâu. Đâu có nước uống đâu, đâu có cơm ăn, lát nghe pháp là có cơm ăn nè. Ai khát nước các sư đem nước cho uống nè. Các em sướng như ở trên trời rồi. Thấy cái vị bị khát đói ở trong sa mạc, các em phải biết thương những người đói khát. Nhưng mà ông này đó, ông đi được 1 cây số, nghĩ ông có bóng mát, ông đi thêm 1 cây nữa, càng đói càng khát, vẫn chưa thấy con đường rẽ sang tay phải. Ông ngồi xuống, ông bảo chưa có thấy cái làng nào hết mà mệt quá rồi. Ông ngồi đó thì như thế nào, càng nắng lên người ông càng khô, thân ông càng đói. Và đêm đó ông ngủ lây lứt trên sa mạc, và sáng hôm sau ông từ trần, ông chết các em ạ. Chết đói và chết khát. Bởi vì sao? Có người chỉ đường đi về phía đông, rẽ sang bên phải, sẽ có nước, sẽ có cơm, sẽ gặp được mọi người. Nhưng ông không đi nổi, ông lười biếng, mệt mỏi, thà chết đói chết khát dưới nắng của sa mạc, chứ ông không chịu đi. Giống như những người được học mà không thèm nghe, được nghe pháp và không thực hành, về quên hết, ăn cơm một nửa chén đổ nửa chén, ngồi nghe pháp thì ngủ lên ngủ xuống, phải chưa nào, để rồi kiếp sau sẽ làm con rắn chứ không chịu làm người, không thích sanh thiên, không thích về cái cảnh giới an lạc, mà chỉ thích là kiếp sau làm con rắn hoặc phải đi địa ngục thôi. Đó, chúng ta trong đạo tràng có con chó nè, con chó này rất là may mắn để được sống trong chùa, nên không ai làm thịt nó, các sư còn tắm và chải lông cho nó và được chơi với chúng ta. Nó là một con vật đã từng gieo duyên với Phật pháp rồi, nhưng mà khi mà được nghe pháp đó, nó lo chơi, nó lo chơi, cho nên bây giờ nó phải làm chó, nó mang lông đội sưng, nó đi ở trong chùa mà nó không có biết gì hết. Đó là quả báo của những người khi có được nhân lành mà không chịu tu tập. Trên kiếp sau dễ gì được làm người mà xinh đẹp như thế này, phải làm con chó. Tuy là có gieo duyên với Phật pháp cho được sống gần các sư, nhưng mà có lông có sừng đi tới đi lui mà không có trí tuệ, cho nên sư sợ lắm. Sư với sư Liễu Pháp với các sư cô ngày nào cũng phải tự đổi mới, cũng phải tu tập để hoàn thiện mình. Ngày nào cũng biết rằng mình còn những cái xấu, biết kiếp sau mình còn được làm người để tu không, cho nên các sư ngày nào cũng phải tu. Còn các con về khóa tu mùa hè, tu 1 tuần, sau đó về nhà vẫn phải tu tập để đổi mới, chứ không phải về nhà rồi bắt đầu là hư, chứng nào tập đó thì sẽ bị những quả báo. Giống như cái người đi trong sa mạc, được gặp người chỉ đường mà không nghe lời, nên phải chết khô trên sa mạc. Mà con biết người chỉ đường là ai không? Quá giỏi, đó là Đức Phật. Đức Phật muốn cứu cái người này, cho nên hiện ra giữa sa mạc, chỉ đường đi. Vì Đức Phật mà cho ông biến cho một cục cơm ăn, ăn xong rồi ông ngồi đó ông chờ người khác cho nữa. Cho nên Đức Phật không tạo ra những con người lười biếng, mà Đức Phật chỉ cho chúng ta con đường đi. Ông không chịu đi, ông ngồi. Cho con nói.
Thưa sư, đã Phật thì chỉ đường cho mình, còn mình phải tự cứu lấy bản thân.
Cho một tràng pháo tay. Rồi một bạn nữa đưa tay kìa sư. Bạn nói gì? Bạn muốn phát biểu kia.
Dạ thưa sư, là ông ta đã đi một cái quãng đường Dài là 3 cây số, tại sao con lại không rẽ rẽ phải à?
Tại vì vẫn chưa tới cái khúc rẽ phải con ạ, vẫn còn phải đi nữa.
Ta ông ta không chịu đi mà ông ta cứ ngồi đó và để mình chết một cách đau thương.
Đúng như vậy, đó là bài học cho kẻ lười biếng. Đó là bài học cho kẻ lười biếng, cho nên ông chấp nhận ngồi đó và chết chứ không chịu đi. Giờ chúng ta cho một tràng phóng tay, cảm ơn bạn nào. Còn ai muốn nói nữa? Ồ, bạn này nữa nè. Đây, bạn này nói xong sau đó sư sẽ giảng tiếp nha. Và chúng ta, vậy là những bạn trẻ tiếp thu bài giỏi quá. Rồi.
Thưa sư là tại sao Phật chỉ đường cho người đó mà người đó tự đi, mà người đó không nghe lời Phật, người đó dừng lại giờ sư?
À, là bởi vì ông đó không sợ mỏi chân, ông sợ mệt, ông làm biếng, ông không chịu thực hành, cho nên ông đã chết đói, chết khát dưới sa mạc vì không chịu nghe lời Đức Phật là hãy tiếp tục đi. Sư cảm ơn con và đặt ra câu hỏi. Sư cảm ơn các con. Thôi bây giờ mình giảng xong rồi cho hỏi một lượt. Các con nhớ nha, lát sư giảng xong rồi các con sẽ được hỏi một lượt và trả lời. Giờ sư cho một tràng pháo tay để cảm ơn tinh thần và học tập của các con. Cho nên ở đây mà sư giảng các con không nghe lời, tuy không chết đói chết khát, nhưng về sau sẽ nghèo, sẽ đói, sẽ khổ ngày mai kia, khi các con lớn lên kia, chứ không phải ngay bây giờ đâu. Cho nên phải nghe lời. Đó. Rồi như vậy là ông ta đã chết. Và đó là bài học cho những người lười biếng, bài học cho những người nghe mà không chịu thực hành, bài học cho những người là tu tập theo phong trào. Người ta đi tu mình cũng đi, người ta nghe pháp mình cũng ngồi, nhưng tai mình không nghe, tâm trí mình không chánh niệm. Cho nên đó là những người sẽ bị những quả báo rất là sâu xa. Bây giờ sư sẽ kể một câu chuyện nữa thì các em nhớ nha. Đó là cái chủ đề của khóa tu của các em là gì? Thắp sáng niềm tin. Mà các em có biết rằng vào năm 2007 là sư đã từng giảng bài pháp thắp sáng niềm tin. Đó là bài pháp đầu tiên sư giảng cho các bạn trẻ ở chùa Hằng Pháp. Sư giảng lần tiên, đầu tiên cho giới trẻ cũng là bài thắp sáng niềm tin. Sau khi giảng xong là Hương Nhũ đi Mông Cổ đó sư liễu pháp. Thì giảng hôm nay là ngày hôm sau sư bay đi Mông Cổ dự hội nghị Sakalita. Thì ngày hôm đó là sư không bao giờ quên, tại vì giảng rất là gấp gáp để về chuẩn bị để đi Mông Cổ mà. Và sạc bài pháp thắp sáng niềm tin để nói rằng đó, con người ta mất tiền cũng không sao, mất tài sản có buồn cũng chưa có đến nỗi nào. Đấy chưa nào? Mất danh dự cũng có nguy hiểm, nhưng mà mất niềm tin là mất tất cả. Cho nên cái chủ đề khóa tu thắp sáng niềm tin là trong tâm các em luôn phải giữ vững niềm tin. Phải luôn có giữ vững niềm tin với chánh pháp, với Đức Phật, với Tam Bảo, với các vị sư tu hành chân chánh, với những lời dạy chân chánh, các em phải có niềm tin. Nên các em phải tin nhân quả. Ngày mai các em không biết có hay không, là như vậy rất là nguy hiểm. Các em sẽ làm những việc xấu mà không biết sợ quả báo. Do vậy trong cuộc sống phải biết giữ vững niềm tin của mình, mà niềm tin đó được thắp sáng từ những cái bài học ngày hôm nay. Những bài học rất là chân chánh, những bài học các sư dạy các em bằng trái tim của mình. Các em phải chú ý lắng nghe. Các em thân mến, có một câu chuyện rằng cái cô bé rất là xinh, được sinh ra mà ngày sinh ra của em bé đó là một niềm vui vô tận của cha mẹ. Bởi vì cha mẹ trông đợi rất lâu rồi. Mà bé gái nó đẹp lắm, mắt nó thì to nè, giống như cái bạn này nè, đó, xinh như thế, mà tròn, dễ thương lắm. Nhưng mà khi bạn nó được 2 tuổi thì bạn còn bé mà, chân bạn đi, bạn vấp vào một cái con thỏ bằng thủy tinh. Đôi, con thỏ mà bằng thủy tinh, té một con thỏ bằng thủy tinh vỡ ra, và cái mặt của bạn đập vào trong những cái mảnh vỡ đó và đổ máu ra, nhưng mà con mắt bên phải đâm vào trong một cái mảnh thủy tinh xong rồi. Và cha bạn lập tức đưa lên bệnh viện, bác sĩ cấp cứu ngay tức khắc. các vết thương trên mặt đó, thì lành hết. Nhưng mà cái thủy tinh đâm vào trong con mắt đó, không chữa được. Lấy cái vết thủy tinh ra, con mắt phải bị mù. Và còn để lại một cái vết sẹo ngang giữa mắt như thế này. Mù rồi còn để vết sẹo nữa. Mà bạn là bạn gái, cho nên bố mẹ sợ rằng bạn lớn lên sẽ xấu vì một bên mắt sẹo và bị mù. Cho nên mới nói bây giờ lấy con mắt đó ra, thay con mắt khác vào được không? Nhưng mà bác sĩ nó không thể được. Bây giờ có lấy ra thay con mắt khác, con mắt nó vẫn không hoạt động được. Bởi vì cái vết thủy tinh đâm quá sâu vào bên trong, nên cái thần kinh nó tê liệt rồi, có thay mắt cũng không làm sao được. Tốt nhất là cứ để nguyên như vậy. Và đứa bé nó lớn lên mang một vết sẹo ở trên mắt bên phải. Sư nhìn ở trong đây không có ai bị sẹo, bị tật nguyền gì trên mặt, không ai câm điếc mù lòa, không ai bị gì hết. Mà ở chùa của sư đó nha, mỗi tháng có mấy chục bạn mù về nghe pháp, không có thấy gì hết, chỉ có tai được nghe thôi. Đó là cũng quả báo mới bị mù. Không khéo tu thì cũng có lúc phải bị mù. Bạn này không biết kiếp trước gieo cái nhân làm sao mà mới 2 tuổi bạn mù một bên mắt, nó để một vết sẹo rất là lớn. Khi bạn đi học, người ta nói bạn là con chim chộp, con chim mù. Bạn rất là mắc cỡ, lúc nào cũng cúi đầu xuống. Bạn học rất là giỏi nhưng mà không bao giờ dám nhìn lên mặt ai. Bởi vì cứ nhìn lên là người ta nhìn vào con mắt, mắt bên trái không mù người ta không nhìn, người ta nhìn với con mắt mù, nhìn vô đó. Và người ta cứ hỏi bạn bị mù lúc nào thế. Cho nên rất là mặc cảm. Mẹ ơi mẹ, con không có muốn đi học nữa đâu. Lúc nào con đi học người ta cũng hỏi con mù khi nào vậy. Rồi người mẹ mới nói rằng con đừng có buồn, bởi vì mắt mù nhưng mà cái tâm của con có mù đâu, trí tuệ của con có mù đâu. Và cũng còn may là con còn một bên mắt trái để thấy kia mà. Con học giỏi lên, con hãy yêu thương bạn bè, con hãy sống cho tốt. Và chắc chắn rằng con sẽ không có gì phải mặc cảm. Thắp sáng niềm tin. Thế là bạn học rất là giỏi nè, bạn rất là dễ thương nè. Mà bạn lúc nào cũng xin cô giáo ngồi ở bàn cuối á. Tại vì bạn sợ rằng người ta nhìn vào cái con mắt bị mù của bạn á. Nhưng mà mẹ bạn nói rằng mẹ không biết ai sẽ chê con, nhưng mà mẹ thấy rằng con là đứa con xinh đẹp nhất. Bởi vì con rất là ngoan. Con đi học về lúc nào con cũng hỏi rằng mẹ ơi mẹ, mẹ có khỏe không mẹ? Mẹ đã ăn gì chưa? Mẹ có muốn con giúp gì cho mẹ không? Mỗi lần ba đi làm về đó, thì lúc nào mẹ cũng thấy con lấy khăn cho ba lau mặt và rót nước cho ba uống. Con lại là một học sinh rất giỏi ở trong lớp. Cho nên với mẹ, con là đứa con xinh đẹp nhất trong cuộc đời này. Con ngoan hơn các anh các chị của con. Mẹ tin rằng ngày mai khi con lớn lên, con sẽ là một con người thành công, con sẽ được hạnh phúc. Thì đứa bé nói mẹ ơi con xấu lắm, một bên mắt con bị mù nè, rồi con bị sẹo nữa. Những bạn trai sẽ không có thích con đâu, sẽ thích những bạn gái xinh đẹp chứ không thích con. Mẹ mới nói rằng con ơi không phải vậy đâu, con người ta sống là nhân quả chứ không phải là đẹp xấu. Nếu con xấu, con mắt con bị tật như vậy, nhưng mà con có một trái tim biết yêu thương. Và thấy con chó như vậy á, là không có đá nó một cái bốp nha. Đó. Thấy con mèo thì cũng biết ôm nó lên, vuốt lông nó. Và những con chim thì không có bắn, không bắt dế bẻ đầu, để không nào, không lấy cào cào cho dấu bẻ chân bẻ tay. Và biết yêu thương tất cả. Trái tim nhân hậu đó mai mốt con lớn lên, con sẽ được nhiều người yêu thương con. Khi mà người mẹ nói rằng con là đứa con đẹp nhất á, thì đứa bé này nó có một niềm tin, nó không có mắc cỡ nữa. Thưa thầy, con xin được ngồi ở bàn đầu. Và thầy giáo cho nó lên bàn đầu ngồi. và nó rất là siêng phát biểu giống như các bạn trong lớp này vậy. Và nó giơ tay khi một bài toán được đưa ra, nó là đứa đưa tay đầu tiên. Nó lên nó nộp bài đầu tiên. Luôn luôn xuất sắc và luôn luôn giải những bài toán khó trong lớp. Những bài tập làm văn của nó rất là hay. Chứ không phải những bài tập làm văn giống như là lẩm cẩm mà lúc nào cũng là tả hoại một cái chuyện không bao giờ thay đổi. Mà bạn này là mỗi một đề tập làm văn là một bài rất là hay. Trong lớp thì có những bạn đó hả, tả đi tả lại có một chuyện à. Mỗi lần mà tập làm văn đề tự do là bạn nó chỉ tả con bọ chét thôi. Con bọ chét là cái gì mà cứ tả con bọ chét chứ không có biết tả cái nhà, cái cây, tả mẹ em, ba em, tả con sông, con suối. Không bao giờ. Cứ đến phiên bạn đó là em xin tả con bọ chét. Xong cô giáo mới nói tại sao trong lớp cái bạn mà bị tật con mắt đó, thì tên là Hoa, tại sao bạn Hoa không phải có khuyết tật nhưng mà học giỏi như vậy hả? Còn tại sao á cái bạn Khang kia thì lúc nào cũng tả con bọ chết cả, học thì học rất là dở mà trong lớp thì cứ nói chuyện hoài. Hôm nay phải tả cho cô bài tập làm văn là tả con chó. Thế rồi các em biết bạn Khang viết làm sao không? Ờ đúng rồi, nhà em có nuôi một con chó và trong con chó đó con bọ, có con bọ chét. Và thưa cô giáo, bây giờ em xin tả con bọ chét. Cô giáo cho một điểm, tức quá. Sao mà bạn Khang này lúc nào cũng con bọ chét thế? Thôi bây giờ tả người bạn gái ngồi bên cạnh của Khang đi. Xong rồi bạn Khang mới nói cô giáo cho em ngồi trong lớp gần một bạn gái. Bạn gái đó có một mái tóc rất dài và trên đầu bạn gái có con bọ chét. Và bây giờ em xin tả cho bọ chét. Cái gì cũng con bọ chét á. Cho nên mà ngồi nói chuyện là trong đầu các em chả có biết cái gì hết á. Biết một cái chuyện nói hoài vậy thôi à. Đó. Thôi bây giờ tả ông nội đi. Để tả cái gì cũng đem con bọ chét ra tả ông nội. Sao? Mà ông nội của cái bạn Khang thì cạo hết tóc giống như các sư nè. Để bọ chét sống ở chỗ nào? Sống ở trong đồ. Thì bạn Khang nói rằng nhà em mình á, ông nội là sanh ra cha, rồi cha mẹ mới sanh ra mình. Và bạn ghi là nhà em có nuôi một ông nội. Học vợ chết rồi. Nhà em có nuôi một ông nội. Ông nội em không chịu tắm nên quần áo ông nội có con bọ chét. Và bây giờ em xin tả con bọ chét. Có hay không? À, cho một tràng pháo tay xem nào. Cô giáo nói rồi, thôi bạn Khang này cái đầu bạn là cục đá rồi, không có làm sao mà thay đổi được hết. Không học nè, không ngồi thiền nè, không có biết cái gì hết trơn, lúc nào con bọ chét hết. Thôi bây giờ bạn hãy tả về chính bạn. Các bạn hãy tả về chính mình. Nhà mình ở đâu, cha mẹ mình là ai, mình sống và đi học như thế nào. Thế là bạn ở nhà em ở đường Hai Bà Trưng, ba em á thì làm nghề công nhân, mẹ em thì đi dạy học. Bởi vì ai cũng bận hết cho nên nhà em có rất là nhiều bọ chét thì không ai học gì. Ai cũng đi làm hết cho nên nhà em có rất là nhiều bọ chét. Bọ chét đó là trong mấy con chó, con mèo nó nhảy ra. Và do vậy em cũng thích là em cũng rất thích bọ chét. Coi như cái người đó là sao? Sẽ là cuối năm là đứng hạt chót lớp. Và cô giáo ghi rằng làm sao tẩy được não bạn Khang hai chữ bọ chét. Còn các em được đi khóa tu mùa hè, trong đầu của các em là cái gì nào? Khóa tu mùa hè các em sẽ nhớ cái gì? Phật nè, gì nữa? Niềm tin nè, gì nữa? Lời Pháp, Phật Pháp Tăng, đúng nào? Học nhiều tiếng Pali nữa. Rồi, hay lắm. Chúng ta sẽ kể tiếp cho các em nghe. Còn cái cô gái bị mù một bên mắt á, thì rất là giỏi. Các bạn, bạn tả một buổi bình minh, tả một cái khu rừng và buổi lúc hoàng hôn, rồi bạn tả khi mà bạn được ngồi chánh niệm thì như thế nào. Đó, dù bạn bị tật một con mắt nhưng bạn luôn thắp sáng niềm tin trong trái tim mình. Cho nên khi lớn lên, bạn đó được một người thanh niên thành đạt, giàu có, yêu mến cái người con gái đó. Trong khi rất là nhiều người là hoa hậu mà cô đó, ông đó không yêu. Có một bạn mới hỏi sư là ông đó có đẹp trai không? Thì sư muốn nói với các bạn là cái thanh niên nó rất là đẹp trai, thành đạt, giàu có, mà lại kiếm cái người bạn gái bị tật một bên con mắt. Bởi vì người ta thấy rằng cái bạn gái này rất là tài năng và có trái tim nhân ái. Có nhiều người đẹp á hả, mặt đanh đá lắm, dữ lắm. Đó, cho nên cái người đó đó, người ta lại gần á, người ta bảo cô đẹp lắm, xong cô trề cái mông nó dài như thế này nè. Đó, cô bảo là tôi đẹp và tôi cũng không biết nói câu gì để khen ông hết, ông xấu quá. Đó, những câu nói đanh đá như vậy người ta không có dám lại gần. Cho nên tuy cô bé này bị tật con mắt nhưng mà thành công và có một gia đình, một mái ấm rất là lý tưởng. Như vậy cái niềm tin trong cô bé này là gì? Mình bị tật một bên mắt chưa phải là xấu, gia đình mình nghèo chưa phải là xấu, bố mẹ mình nghèo chưa phải là xấu, mà mình có chăm học, mình có siêng tu, mình có nghe lời quý thầy quý sư để thắp sáng trí tuệ trong mỗi con người của mình hay không. Các em có đồng ý với sư không?
Dạ, chúng con đồng ý.
Rồi, cho một tràng pháo tay. Và sư còn kể một câu chuyện nữa thôi đó, sắp sửa hết giờ rồi đó. Muốn nghe nữa không? Nghe nữa không? Rồi, có một cái cậu bé kia rất là xuất sắc, dễ thương, học thì cũng khá thôi, nhưng không phải giỏi lắm, nhưng mà đá banh rất là cực. Ồ, trong lấy ai thích đá banh giơ tay sư coi nào. Ồ, rất là nhiều bạn thích đá banh. Rồi, cảm ơn các em, bỏ tay xuống. Bạn trai của chúng ta tên là Bình. Ở đây có ai tên Bình không? Ờ, thôi không trùng tên cũng không sao. Thế rồi cái bạn Bình này đó, đá banh rất là giỏi. Có nhiều khi đó 5 giờ là tan trường rồi mà sao bạn chưa đi học về, ba mẹ phải đi kiếm. Hóa ra là bạn đi tập đá bóng với các bạn ở trong lớp của mình. Mỗi lần như vậy cha nói rằng con ơi, con mê bóng đá lắm, cha lo lắm. Giờ mà mọi cha mẹ hay ăn đến đón con thì không thấy con đâu hết. Lúc nào cha cũng sợ con bị một cái tai nạn gì đó. Bạn Bình mới nói, thưa cha mẹ, khi nào con về muộn là con đi tập đá bóng với các bạn của con. Con chắc chắn sẽ vào đội tuyển của trường mình, cha. Mà bạn nó cũng bé bằng mấy con thôi. Đó, không có phải là lớn như mấy anh đâu, nhỏ thôi. Cha nói rằng, nếu mà con vào đội tuyển á, thì cha chúc mừng con. Nhưng trước hết, con phải là đứa con ngoan, học chăm chỉ. Chứ mà con đá bóng, mê say đá bóng mà học hành không nên thênh thân nên nết gì hết á, thì cha buồn lắm. Đứa bé mới nói rằng, cha ơi cha đừng lo, con sẽ học giỏi và con đá bóng cũng cừ khôi nữa cha. Nhưng rồi các em có biết không, một ngày kia thầy giáo chủ nhiệm đọc tên những người có tên trong đội tuyển trong lớp. Trong lớp tuyển ra để vào đội bóng trong trường, rồi trong trường mới tuyển lên trên đá thi với các huyện, với các tỉnh, rồi cả nước. Đó là niềm mơ ước của Khang. Cả một năm trời tập dượt. Xong rồi các em biết sao không? Bạn Bình đó hả? Không có tên bạn Bình. Trời ơi, tập một năm trời luôn, đến khi đọc tên đội tuyển không có tên. Có buồn không mấy em? Buồn quá. Ở trong lớp Bình tính khóc rồi, mà tại ngồi gần con gái mắc cỡ, sau đó thấy mình khóc, con trai mà khóc cái gì, cho nên nín khóc nhưng mà rất là buồn. Nhìn thầy giáo sững sờ, thầy ơi không có tên con hả thầy? Thầy không có nhìn bạn Bình, thầy nói tôi chỉ đọc danh sách theo đội tuyển thể thao của trường, chứ không phải thầy là người tuyển tên, cho nên không có tên Bình, không có thẻ. Hỏi thầy, thầy không biết lý do. Cái đội tuyển là do là ban thể thao của trường tuyển ra. Các em lúc biết không, lúc đó bạn mình thấy là y như là đất trời sập tối rồi. Trời giữa trưa như vậy nè, mà thấy giống như tối vậy, như là bị nguyệt thực vậy. Bạn buồn quá rồi, bạn bình sắt cặp táp đi ra khỏi lớp, không nói chuyện với ai. Bạn gái mà ngồi cạnh á, Bình ấy Bình, sao không có tên Bình trong đội tuyển vậy Bình? Bình không nói tiếng nào hết, đi ra một chỗ không có người, khi không còn ai hết, thì Bình đứng. Và như thế nào? Khóc. Bạn khóc, bạn lau hết cái giấy rồi mà mang theo đó, lau hết nước mắt lại khóc. Tập một năm trời luôn, có khi phải hy sinh những đêm là thức khuya học bài, bởi vì ngày đi tập bóng. Thế mà bây giờ không có tên trong đội tuyển. Mình về nhà không biết nói với ai. Sáng hôm sau vẫn giấu không dám nói cho ba mẹ biết. Bạn lại tiếp tục đi học mang một nỗi tâm trạng buồn rầu. Trưa hôm sau bạn Bình lại đi về. Mọi khi ở lại trường tập bóng bây giờ về, về rất là sớm. Lên xe buýt, bình thường là phải đi cái xe buýt trễ, và hôm nay bạn đi đúng cái xe buýt của lớp để đi về, vì bạn không có tên trong đội tuyển. Có nghĩa là cái năm nay là không có tên bạn rồi, tập làm chi nữa, phải năm sau mới bắt đầu tuyển lại. Bạn mới lên xe buýt rồi. Trong lớp nói chuyện ào ào hết, có một mình Bình là ngồi ở trong góc kẹt buồn rầu. Thì đi nửa đoạn đường tự nhiên bắt tài xế của xe đó dừng lại, và cả một cái xe các bạn trong lớp ồ lên, giống như các bạn khi ngạc nhiên ồ lên vậy. Thì người lên xe không phải là một bạn học sinh, mà là một người phụ nữ đã lớn tuổi, áo quần xốc xếch, không có mang dép, đúng hơn là mang một đôi giày mà một chiếc màu nâu, một chiếc màu trắng đã bạc, tức là mang hai chiếc giày trái không đùng đồng bộ với nhau. Chiếc giày đó có nhiều cái lỗ rách, rồi áo thì cũng sờn lấm tấm những cái bị thâm kim vì mưa gió đó. Cho nên bạn Bình thấy cả mọi người ồ lên như vậy, thì ông tài xế mới nói rằng là nhường chỗ cho bác ngồi đi các con. Thì một bạn gái đó mới xung phong nhường chỗ, rồi bạn gái đó mới chạy xuống cuối xe ngồi gần Bình. Thì lúc đó là bạn Bình mới hỏi bạn gái đó rằng là ai lên xe vậy. Bạn gái nó không biết nữa, hình như là cái bác này quá giang, xe của trường mình. Bắt đầu Bình mới chú ý thấy một cái người phụ nữ như vậy rất là nghèo, áo thì thâm kim và có vá, còn đôi giày thì hai chiếc, mỗi chiếc một màu. Cầm cái giỏ không biết bên trong là cái gì, nhưng mà cái giỏ rất là cũ và dơ, không biết có bỏ chét ở trong không ạ. Xong rồi một bạn ngồi ở trên á mới hỏi rằng bác ơi, bác mang giày á là không cùng đôi, bác có biết không? Một chiếc màu nâu, một chiếc màu trắng mà nó ngã sang màu ngã vàng rồi là dơ, bác mang không đồng bộ đó, bác có biết không? Thì bác mới trả lời là tôi biết chứ, nhưng mà tôi chỉ có đôi giày này thôi. Thì cả cái mọi người trong xe, có nhiều bạn cười ồ lên, mới nói là sao? Một bạn mới nói là hành khất thế kỷ 21. Bạn chọc như vậy. Còn Bình thì rất là chú ý. Bình rất là chú ý, bởi vì Bình biết là mình không bao giờ trong nhà mình có những cái chiếc giày và chiếc nọ chiếc kia như vậy. Giày chỉ cần hơi mòn thôi là mẹ đã mua cho một đôi giày mới Nike đàng hoàng. Nike chứ không bao giờ mà mang như thế hết. Cho nên là bạn mới nói rằng trời ơi, sao mà người phụ nữ này nghèo như thế. Xong rồi một bạn khác lại hỏi bác ơi, bác cái áo của bác sao nó thâm đen vậy, bác không có giặt à? Thì bác cũng trả lời thật thà lắm, tôi vẫn giặt đấy chứ, nhưng mà vì nó quá cũ rồi nên không thể nào trắng được. Thì một bạn mới nói rằng áo quần bây giờ rẻ, mua đại em cái áo mà mặc cho rồi đi. Một bạn trai nói như vậy. Bác bảo tôi biết áo quần giày dép bây giờ rẻ lắm, nhưng mà ngày hôm qua tôi vừa mới sắm quần áo và sách vở cho 4 đứa con. Tôi có tới 4 đứa con lận, mà tôi phải mua quần áo mới cho 4 đứa con, 4 đứa giày cho 4 đứa con, 3 đứa con trai và 1 đứa con gái. Con gái thì nó mang xăng đan, 3 đứa con trai mang 3 đôi giày. Giày Nike hả bác? Bác nói không, Bata thôi, giày Bata Việt Nam là được rồi. Vì bác cũng nghèo thôi, nhưng mà bác sắm giày và quần áo mới cho con bác đi học. Cái mấy bạn trên xe nói sách vở nữa chứ, cặp tác mới nữa chứ. Bác nói đúng rồi, bác sắm sách vở và cặp tác. Nhưng mà đứa con gái út của bác á, nó bảo rằng nó sắp cặp tác của năm học trước được rồi, nó không đòi cặp mới vì nó không muốn mẹ phải lo lắng nhiều. Đứa con trai lớn của bác thì nó bảo nó đeo cái ba lô cũ được rồi, mẹ không phải sắm mới đâu, bởi vì mẹ phải đi làm lao động vất vả quá, mà tiền mẹ được ít quá. Chỉ có 2 đứa con trai giữa đó là đòi cặp táp với ba lô mới thôi. Còn đứa con trai lớn và đứa con gái út là nó không đòi gì hết. Nhưng mà sắm quần áo, sách vở cho các con của bác thì bác cũng đã hết tiền rồi. Bác cũng tính mua một đôi dép mới để bác mang. Nhưng bác nghĩ cái đôi giày này một bên thì màu trắng bạc, một bên là chiếc dép giày màu nâu, nhưng mà cũng là không phải đạp đinh đạp đất, cũng sạch trơn. Với bác già rồi cũng không ai cười chê bác làm gì. Lúc đó người phụ nữ nói như vậy thì mình cũng không còn nhớ tới cái chuyện riêng của mình là không được vào đội tuyển nữa. Mình nhìn xuống đôi chân của mình, đôi giày Nike mới tinh. Mình nghĩ rằng ở nhà mình hình như chưa có một cái đôi giày nào mà phải mò này, chứ hơi cũ thôi. Mẹ ơi, giày cũ rồi nha mẹ. Lập tức hôm sau mẹ dắt mình ra cái hiệu giày để mua một đôi giày giống như ý của mình. Và chỉ cần là cặp tát, chỉ cần là đứt một quai mà không cần phải sửa, phải may gì hết á, là ba đã mua cho mình một cái ba lô mới. Quần áo, sách vở của mình luôn luôn mới tinh tươm. Nhưng mà khi mình nghe người phụ nữ nói như vậy thì tự nhiên mình rưng rưng nước mắt. Tại sao mình cứ buồn vì không được vào đội tuyển, trong khi có một người bằng tuổi mẹ mình mang 2 chiếc giày, mỗi một chiếc một màu, và một mặc một cái áo cũ như vậy. Mình cứ nhìn người phụ nữ đó hoài à. Xong rồi các bạn cứ chạy tới hỏi, thế mỗi mỗi trưa bác đi chợ cho con của bác ăn cái gì? Bác nói cũng có khi có thịt, có khi có rau, có khi không có gì ăn thì ăn cơm với muối mè vậy. Thế con của bác nó có nói gì không? Bác nói không. Đặc biệt là đứa con gái út lúc nào cũng an ủi bác hết. Mẹ ơi mẹ, mẹ đừng buồn nhé mẹ. Mai này con lớn, con đi làm rồi đó, con sẽ có tiền, con sẽ cho mẹ. Mẹ sẽ là mua rau nè, mẹ mua đậu, mua thịt, mua cá, mẹ thích ăn món gì thì mẹ mua. Mai này con lớn, con sẽ có tiền, con cho mẹ. Mẹ đừng có buồn nhé mẹ. Niềm vui của bác là đứa con gái út lúc nào cũng an ủi bác hết á. Mình mới nghĩ lại là mình lúc nào cũng nghĩ đến cái đội đá banh, cái đôi giày của mình có xịn không, chứ không bao giờ biết an ủi mẹ cha. Xong rồi, khi mà xe đi đến trạm cuối cùng mọi người xuống hết, thì cái bác nó mới từ từ đi xuống sau cùng. Thì các em biết không, Bình đã tháo đôi giày ra. Vì Bình là con trai, cho nên tuy Bình bé nhưng chân của Bình lại bằng cái bác đó. Bình mới nói, con xin biếu bác đôi giày của con, còn mới lắm bác ạ. Mẹ con mới mua cho con đầu tháng, mà bây giờ mới là ngày 5, ngày 6 tây thôi, mới mang có mấy ngày thôi. Bác nói không không, bác không lấy đâu. Con đi học, con cần phải mang đôi giày đẹp này. Thưa bác, ở nhà con còn 2 đôi nữa chưa cũ bác ạ. Con xin biếu bác cũng như là một món quà đầu năm học mới. Thì người phụ nữ nói, bác đâu có đi học đâu mà con biếu bác món quà đầu năm học mới. Nói không, con xin biếu bác để mà con thấy bác lúc nào phải lo cho đến bốn người con, mà nhà con nó chỉ có con và anh con thôi, có hai anh em thôi, cho nên con xin biếu bác đôi giày này. Thì bác mới nói rằng bác cảm ơn con rất nhiều, nhưng mà trong tâm người phụ nữ đó sẽ nghĩ đem đôi giày này cho đứa con trai lớn, nó không đòi đổi giày mới thì bác sẽ đem đôi giày này về cho đứa con lớn của mình, nó cũng bằng như bé Bình vậy. Nhưng mà ông tài xế mới nói: đứng lại, con đứng lại đi, con tên gì mà con giỏi vậy? Cái nó quay lại nó bảo: con tên là Bình, học lớp 7. Thì bác tài xế nói rằng: con hãy đứng lại cho ta nói một lời. 20 năm ta làm tài xế lái xe buýt, ta chưa bao giờ gặp một cái cảnh tượng xúc động như ngày hôm nay. Con là một cái câu chuyện làm cho ta cảm động, và ta sẽ nhớ mãi câu chuyện ngày hôm nay. Ta cảm ơn con. Còn người phụ nữ thì nói rằng: mấy mươi năm làm người thiếu nữ bất hạnh nghèo nàn, rồi lấy chồng có con, ngày hôm nay là một kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời của người phụ nữ này. Xin cảm ơn cháu Bình, cháu thật là dễ thương. Bạn Bình mới cúi đầu xuống chào bác tài xế, chào người phụ nữ, xong rồi nhảy ra khỏi xe buýt và chạy về nhà. Bạn Bình vui chưa bao giờ được vui như thế, và nỗi buồn không được vào đội tuyển đá banh cũng tan theo mây khói. Bạn không còn buồn nữa, và bạn biết rằng thật là có hạnh phúc khi đem niềm vui và hạnh phúc cho những người khác. Niềm vui của mình không phải là được vào đội tuyển mới là vui, mà mình hãy giúp đỡ, chia sẻ với những người nghèo bất hạnh hơn mình sẽ có những niềm vui khác nữa. Cho nên ngày hôm đó Bình về nhà hát ca và nói rằng trong bữa cơm hôm đó, Bình nói: con cảm ơn ba, con cảm ơn mẹ đã cho con thân xác này, cuộc sống này rất là đầy đủ. Mẹ nói rằng: con ơi, đừng bảo rằng mẹ thấy con hát mà mẹ không để ý rằng hôm nay con đi chân không về đâu nhé. Con đá bóng và đã mất giày phải không? Thưa mẹ, không phải vậy mẹ ạ. Hôm nay con không đá bóng, con không được vào đội tuyển. Con xin ba mẹ đừng có buồn về việc đó. Đôi giày của con đã tặng cho một cái bác bằng tuổi mẹ đi quá gian trên xe buýt. Còn bác mang một đôi giày, một chân nọ chân kia rất là nghèo mẹ ạ. Lúc đó cha mẹ của Bình mới nói rằng: hôm nay con đã cho bố mẹ một món quà rất lớn, đó là biết yêu thương, biết chia sẻ, biết giúp đỡ với những người nghèo khó hơn mình. Và bữa cơm hôm đó cũng là một bữa cơm ngon nhất trong cuộc đời của Bình từ lúc lớn lên. Một bữa cơm tràn ngập niềm hạnh phúc trong gia đình của Bình, mặc dù Bình không được vào đội tuyển bóng đá của trường. Sư cảm ơn các con vỗ tay là chú ý lắng nghe, và sư cũng không thấy bạn nào ngủ hết. Mặc dù bây giờ là cũng có thể dễ buồn ngủ lắm, và các bạn đã nghe rất là chăm chú. Và như vậy chúng ta sẽ học được bài học hôm nay là cần phải biết yêu thương cuộc sống, yêu thương những người chung quanh mình. Đó cũng là thắp sáng niềm tin. Những gì mình có, mình đừng có chê. Những gì mình có, mình đừng có xem thường. Bởi vì chung quanh chúng ta còn nhiều người nghèo hơn, bất hạnh hơn, khó khăn hơn chúng ta rất nhiều. Nếu có thể chia sẻ được bằng một câu hỏi thăm, bằng một cái bánh, bằng một câu chuyện hay, các con cũng có công đức, phúc đức. Chứ không đợi lớn lên có tiền mình mới có phước đâu. Cho nên đến với các con trong khóa tu hôm nay, sư rất mong các con nhớ những câu chuyện đơn giản này và sống cho thật tốt, cho thật là có ý nghĩa, mặc dù mình cũng là những học sinh còn rất là bé mà thôi. Các con có đồng ý với sư không? À, xin cho một tràng pháo tay nữa. Vậy là những bài học ngày hôm nay các em có nhớ không? À, thôi thì chiều hôm nay đó thì sư chắc là sư Liễu Pháp và các sư cô ở đây sẽ giúp sư Hương Nhũ đặt ra những câu hỏi để xem bạn nào sẽ đưa tay và trả lời những câu hỏi đó. Và sư tin chắc rằng các bạn sẽ rất thông minh và nhớ những câu câu chuyện rất ý nghĩa này. Những bạn nào nhớ hết những câu chuyện hôm nay đưa tay sư coi nào. Ôi quá giỏi, quá giỏi, xin cho một tràng pháo tay thật lớn để khen các bạn.
Rồi sau khi học xong thì chúng ta sẽ hồi hướng bằng tiếng Pali cho sư cô Thương Dũng nghe ha.
Y đằng nô nha ti nàng ô tu su ki ta văn tử nha ta yô. Y đằng nô nha ti nàng ô tu su ki ta văn tử nha ta yô. Y đằng nô nha ti nàng ô tu su ki ta văn tử nha.
Nghiêm thay mặt cho ban tổ chức một lần nữa xin cảm ơn sư cô đã để thì giờ và nhiệt tình đến để giảng một bài giảng rất là bổ ích lý thú, và hy vọng rằng các con những cái câu chuyện mà sư cô kể lại rất tuy là đơn giản nhưng bên trong đó rất gọi tròn những lời nhắn nhủ về cách sống của các con đối với bạn bè, đối với gia đình và đối với bản thân mình. Thì mong rằng hôm nay là ngày học cuối cùng, các con sẽ khắc ghi, dù là bài học ngắn trong vòng một tiếng, nhưng mà nếu các con biết áp dụng thì sẽ có giá trị rất lớn trong cuộc đời của các con sau này. Và bây giờ xin một lần nữa cho một trang bật tay để chúng ta